nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Trong vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh chuyển đổi 1.483 hectare sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ một năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Hội Ân nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo dược. Thêm 4 dự án được chấp thuận đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu của ngành chế biến bằng ghế gỗ ở Bình Định giảm sút. Chương trình còn có bài phản ánh công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu năm 2023 ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chương trình.
Để sản xuất vụ hè thu năm nay đạt hiệu quả cao, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương ra soát diện tích sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất phù hợp. Tại mỗi địa phương, Chi cục cử 1-2 cán bộ kỹ thuật đứng chân địa bàn theo dõi tình hình sản xuất, tiến độ và công tác phòng chống sâu bệnh hại. Đồng thời, chi cục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác cây trồng cạn trên đất lúa, chuyển đổi cây trồng, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất cây trồng phù hợp, hướng dẫn bà con gieo sạ hợp lý, áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm cho lúa như quy trình thâm canh lúa cải tiến SRE, quy trình tưới ướt khô xen kẽ, điều tiết nước phù hợp cho từng giai đoạn của cây trồng. Cùng với đó, cán bộ kỹ thuật đứng chân địa bàn sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh hại trên cây trồng để sớm có biện pháp khoanh vùng dập dịch, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Theo ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, trong vụ hè thu năm nay, nông dân trong tỉnh được khuyến cáo sử dụng các giống lúa ngắn ngày để tận dụng tối đa nguồn nước, tránh được mưa lũ trong thời điểm thu hoạch. Trong vụ này, toàn tỉnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa là 1.148 hectare, chuyển đổi trên đất trồng mía là 29 hectare và chuyển đổi trên đất trồng mì 130 hectare, đồng thời chuyển đổi 1.483 hectare từ sản xuất lúa 3 vụ sang 2 vụ một năm.
Đề án thâm canh bò thịt chất lượng cao ở tỉnh Bình Định thời gian qua đã cho thấy hiệu quả xã hội rất lớn, góp phần thực hiện chuyển đổi giống vật nuôi theo hướng sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao. Mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là tiếp tục duy trì công tác quản lý giống bò, chọn giống, cơ cấu giống trong công tác thụ tinh nhân tạo bò và quản lý hệ thống thụ tinh nhân tạo bò hiện có, nhằm giữ cân đối giữa đàn bò cái nền sinh sản và đàn bò thịt, nâng cao hiệu quả sử dụng con giống, tăng hiệu quả phát triển sản xuất chăn nuôi bò thịt của nông dân, góp phần xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao để nâng tầm thương hiệu thịt bò Bình Định cả về chất lượng lẫn con giống. Với sản lượng bò hơi đạt bình quân trên 33.000 tấn một năm, trong đó có 80% bán cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu phối hợp với bà con nông dân liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và hình thành hợp tác xã nông nghiệp chuyên về chăn nuôi bò thịt. Đây là tiền đề để Bình Định tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, mang lại sự phát triển bền vững trong chăn nuôi trên địa bàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Hoài Ân hiện đang triển khai thực hiện đề án nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo dược và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định. Theo ông Võ Tấn Phương, chủ nhiệm đề tài, từ tháng 6 năm 2022 đến nay, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát lựa chọn một số loại thảo dược có sẵn tại địa phương phù hợp cho việc chăn nuôi heo bằng thảo dược, khảo sát lựa chọn chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn phục vụ cho việc chăn nuôi heo bằng thảo dược, xác định tỷ lệ phối trộn thức ăn với thảo dược và chế phẩm sinh học dùng làm thức ăn cho heo, đồng thời tiến hành xây dựng mô hình trồng thảo dược dùng làm thức ăn cho heo, khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo mộc và chế phẩm sinh học trên đệm lót sinh học trong hộ dân. Thời gian tới, nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện mô hình trồng thảo dược, thực hiện nuôi heo theo quy trình chăn nuôi an toàn bằng thảo dược và chế phẩm sinh học trên đệm lót, đánh giá khả năng phát triển chất lượng thịt heo theo thuyết minh được duyệt của đề tài. Dự kiến đề tài sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh ở thành phố Quy Nhơn đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất trộn bê tông nhựa nóng công suất 160 tấn một giờ và bê tông xi măng thương phẩm công suất 60 mét khối một giờ. Nhà máy này được xây dựng tại cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ với tổng vốn đầu tư hơn 53,6 tỷ đồng. Dự kiến quý 3 năm 2024 sẽ khởi công xây dựng và quý 4 năm 2024 sẽ đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Mai Trang ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ và gia công các mặt hàng trang trí nội ngoại thất tại cụm công nghiệp Diêm Tiêu ở thị trấn Phù Mỹ. Nhà máy này chuyên sản xuất bàn ghế gỗ thành phẩm, công suất 1.400 m3 một năm, gia công lắp đặt nhôm kính các loại công suất 8.000 mét khối một năm, sản phẩm kính cường lực 7.800 mét khối một năm, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án hơn 9,2 tỷ đồng. Dự kiến quý 1 năm 2024 sẽ khởi công và quý 4 năm 2024 sẽ đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Thịnh ở phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn đầu tư dự án xí nghiệp chế biến gỗ rừng trồng Đức Thịnh tại cụm công nghiệp Gò Bằng, xã Mỹ, huyện Hoài Ân. Mục tiêu của dự án là sản xuất gỗ thanh, gỗ vá các loại với công suất 2.500 mét khối thành phẩm một năm, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án hơn 8,2 tỷ đồng. Dự kiến tháng 7 năm nay sẽ khởi công và tháng 12 năm 2024 sẽ đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn TBV ở thị trấn Tân Bà Khổ, huyện Hoài Ân đầu tư xưởng gia công cơ khí chuyên sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị 200 chiếc một năm, gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện kim loại 50 tấn một năm. Dự án được đầu tư tại cụm công nghiệp Dốc Trung Sỏi, thị trấn Tân Bà Khổ với tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng. Dự kiến quý tư năm nay sẽ khởi công dự án và quý tư năm 2024 sẽ đi vào hoạt động.
Theo Sở Công Thương Bình Định, hiện ngành chế biến bàn ghế tủ gỗ của các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng giảm chi tiêu của thị trường các nước trên thế giới, dẫn tới ít đơn hàng sản xuất và xuất khẩu. Đến hết tháng 4, sản lượng sản xuất của ngành hàng này giảm gần 20,3% và kim ngạch xuất khẩu đạt 146,2 triệu đô la Mỹ, giảm 30% so với cùng kỳ. Nói về vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng cho biết cụ thể.
Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn trên địa bàn tỉnh thì đang duy trì sản xuất là nhờ các cái đơn hàng của cái vụ mùa năm 2022 để lại cho đến tháng 3 năm 2023. Thì một số doanh nghiệp vẫn chưa có cái đơn hàng mới do các cái quốc gia châu Âu ở Mỹ thì thắt chặt cái chi tiêu do cái lạm phát. Vì lượng hàng tồn kho của các cái đại lý ở tại nước ngoài thì hiện nay cũng còn là lớn. Cho nên các cái doanh nghiệp chỉ có sản xuất cầm chừng chứ cũng chưa là có cái đơn hàng mới mà cũng có cái cách giảm dần cái số lượng lao động. Và để thúc đẩy cái tiêu thụ sản phẩm á, trong tháng 2 vừa rồi, các doanh nghiệp về ngành gỗ thì tham gia cái hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua cái hội nghị này thì các doanh nghiệp của ngành gỗ của Bình Định cũng đã nắm bắt, cũng tìm kiếm được cái khách hàng. Thì hy vọng là trong thời gian đến, các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh sẽ có thể ký kết được một số cái đơn hàng.
Thưa quý vị và các bạn, trong niềm phấn khởi được mùa vụ đông xuân trong những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở huyện Hoài Ân, bà con nông dân địa phương đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiến hành cày bừa, làm đất để nhanh tiến độ gieo xạ vụ hè thu 2023, bảo đảm đúng lịch thời vụ đã đề ra. Phản ánh của Hồ Hậu.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vụ sản xuất hè thu luôn phải đối mặt với những khó khăn như hạn hán, sâu bệnh, gây ảnh hưởng đến gieo trồng và sinh trưởng của lúa và các loại cây trồng cạn. Nên ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, huyện Hoài Ân đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra nguồn nước tưới phục vụ sản xuất để chủ động xây dựng phương án chống hạn vụ thu trong điều kiện thời tiết nắng hạn kéo dài. Đồng thời tiến hành cày bừa làm đất để gieo xạ lúa vụ hè thu theo đúng kế hoạch đề ra, có phương án điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả để bà con nông dân sản xuất thuận lợi. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi sáng và mưa rào vào buổi chiều, trên khắp các cánh đồng ở huyện Hoài Ân, bà con nông dân đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, tiến hành cày bừa, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ gieo sạ lúa vụ hè thu. Tranh thủ nguồn nước về, ông Nguyễn Văn Lều cùng bà con nông dân thôn Hà Tây, xã Ân Tường Tây tranh thủ đắp bờ, làm đất để gieo sạ kịp thời vụ. Ông Nguyễn Văn Lều nói.
Hè thu thì chủ yếu nó khó cái nước nó cũng hạn chế hơn cái đông xuân. Vì cái đây tháo đầu làm kỳ dùng gieo sạ đó nên nó, chứ không phải như cái đông xuân mà mình kỳ hải trước.
Theo khảo sát, hiện nguồn nước tưới tại hồ Hóc Tài và hồ Hóc Mỹ còn khá dồi dào, cơ bản đảm bảo phục vụ cho vụ sản xuất hè thu năm nay, nên xã Ân Hữu đã đưa vào gieo sạ toàn bộ diện tích 296 hectare lúa với các giống chủ lực như TBR1 Khang Dân đột biến DV108, trong đó có trên 5 hectare được sản xuất theo hướng hữu cơ và được áp dụng kỹ thuật canh tác giảm chi phí bằng phương pháp máy sạ lúa theo cụm. Những ngày qua, xã Ân Hữu cũng đã huy động tối đa các phương tiện cơ giới tham gia làm đất để gieo sạ. Ông Võ Văn Giáo, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Hữu 2 cho hay.
Căn cứ vào cái năng lực tưới của hai hồ Tài và hồ Hóc Mỹ, thì đơn vị ngay từ đầu đã đưa nước và hợp đồng trực tiếp người tại địa phương đưa máy cày ra làm đất. Và trong xuyên suốt trong quá trình gieo sạ thì có cày thành 3 lượt cùng lúc song song để phục vụ cho cái sạ cụm đây. Nhìn chung là tiến độ nó không được đảm bảo theo cái thời gian. Nguyên nhân thì có một số đặc điểm của cái máy sạ đây là nó chưa phù hợp với thực tế tại xứ đồng. Nhưng mà đơn vị cũng đã cố gắng bằng nhiều cái biện pháp khắc phục.
Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân về kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Ân Hữu cũng đã ban hành lịch gieo sạ, đồng thời quán triệt tổ chức sản xuất đến từng thôn nhằm đảm bảo việc gieo sạ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của huyện. Ông Trần Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hữu cho biết thêm.
Cái địa bàn của Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Hữu 2 thì có triển khai 5 hectare, trong đó là có 2 hectare là sản xuất hữu cơ và 3 hectare 5 là định hướng hữu cơ. Và hiện nay là đang kết thúc đối với cái phần diện tích của Hợp tác xã làm hữu cơ. Và trên toàn địa bàn xã thì đối với hiện giờ chỉ còn một thôn Phú Vinh 2 là đến ngày 19 là cũng kết thúc gieo sạ thông lịch theo cái chỉ đạo của ban huyện. Thì đối với hiện bây giờ là trên 90% là diện tích trên toàn địa bàn xã Ân Hữu là đã gieo sạ và có diện tích đã tháo nước đắp tưới khoảng 70 hectare của diện tích của địa bàn thôn Hội Nhơn. Thì khoảng 72 hectare là đã tháo nước tắm. Thì cho đến bây giờ là tình hình gieo sạ trên địa bàn là ổn định, khâu thủy lợi là nói chung là phục vụ tốt, kịp đúng tiến độ mà theo văn bản của huyện chỉ đạo đề ra.
Sau khi cân đối nguồn nước hiện có tại các hồ chứa trên địa bàn, huyện Hoài Ân cũng đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ hè thu, khoanh vùng trên 3.700 hectare sản xuất lúa với các giống chủ lực gồm Q5, TBR1, Khang Dân đột biến DV108. Thời gian gieo sạ tập trung từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5 và kết thúc gieo sạ vụ hè thu năm nay trước ngày 20 tháng 5 này. Những vùng có nguy cơ thiếu nước có thể gieo sạ từ ngày 20 tháng 4 với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày như BC6, MT10, SV181, BI2, QNG128, TBR36. Đối với những vùng không chủ động nguồn nước tưới, năng suất lúa đạt thấp sẽ chuyển đổi sang sản xuất các loại cây trồng cạn để giảm áp lực về nguồn nước tưới. Mỗi xã lựa chọn từ 1 đến 3 giống chủ lực để sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều giống trên một cánh đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Hoài Ân đã gieo sạ trên 70% diện tích sản xuất lúa vụ hè thu. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho biết.
Trên địa bàn huyện đến nay thì cái diện tích gieo sạ là trên 2.500 hectare, trên cho 3.700 hectare kế hoạch. Thì trong cái giai đoạn hiện nay là cái cao điểm của cái đợt gieo sạ thì đảm bảo theo cái nông lịch của tỉnh cũng như của huyện đề ra là kết thúc gieo sạ vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Thì trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng và mực nước hồ, đặc biệt là các cái hồ nhỏ là bốc hơi và giảm rất nhanh. Thì Ủy ban nhân huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo cho các ngành địa phương là chủ động khoanh vùng, cân đối nguồn nước và những cái vùng mà thiếu nước thì có thể là tổ chức để mà bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mà tiết kiệm nước. Thì hiện nay thực hiện theo cái phương châm là tưới tiết kiệm ngay từ đầu vụ và huyện cũng chỉ đạo phòng nông nghiệp là xây dựng cái phương án chống hạn để mà chỉ đạo các địa phương bố trí các cái công trình chống hạn, tiết kiệm và hạn chế cái mực nước tại các hồ chứa đảm bảo là duy trì đến cuối vụ.
Để chủ động giành thắng lợi toàn diện trong vụ sản xuất hè thu năm nay, huyện Hoài Ân chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đồng thời tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các vùng không chủ động nước, hạn chế diện tích ruộng bỏ hoang. Các địa phương trong huyện cũng tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn và các vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nhất là các xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu năm 2023 ở huyện Hoài Ân. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.